Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 17 thường niên, Thánh nữ Martha lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy, còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiết đoạn lời Chúa kết thúc chương 10 tin mừng Luca hôm nay giới thiệu cho chúng ta cuộc viếng thăm của Đức Giêsu tới làng Betania, tới thăm gia đình Martha và Maria. Làng Betania nằm trên núi cây dầu, rất gần đền thờ Jerusalem, nên Đức Giêsu và các môn đệ thường xuyên viếng thăm nơi đây khi người lên Jerusalem. Theo bố cục của tin mừng Luca, lần này là chuyến lên Jerusalem cuối cùng của Đức Giêsu trước khi chịu khổ nạn. Tại Betania, Martha cùng Maria đón tiếp người, và trong khi người chị là Martha tất bật lo lắng mọi sự nhằm làm thỏa những nhu cầu của Đức Giêsu, thì người em là Maria lại ngồi bên chân Đức Giêsu với lòng khát khao lắng nghe mỗi và từng lời người nói. Maria đã bỏ những gì cô đang làm để được ở gần với Đức Giêsu. Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ lời nào của người. Không có một công việc hay mối bận tâm nào có thể làm cho cô rời xa Thầy Chí Thánh. Tất cả đều được dẹp xa một bên, vì khi Đức Giêsu đến viếng thăm, sự hiện diện và lời của người là trên hết. Maria ngồi bên chân Đức Giêsu mà nghe lời người dạy. Maria đã chọn phần tốt nhất, nhưng Martha lại không nghĩ như thế. Với cô, việc được tiếp đón Đức Giêsu là một vinh dự lớn lao, vì thế phải có những chuẩn bị cùng với thái độ tiếp đón thích hợp dành cho người. Do đó, cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Đáp lại lời than phiền của Martha, Đức Giêsu nói: Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Khi nói những lời này, Đức Giê-xu không bảo việc nấu nướng của Ma-ta là không quan trọng, người cũng không lên án thái độ phục vụ. Nhưng đúng hơn, người phê bình thái độ miệt mài lo lắng khi chúng ta làm việc phục vụ. Lo lắng, băn khoăn, náo động, mà quên đi phải có những lúc tĩnh lặng, những lúc yên nghỉ để lắng động tâm hồn và kết hợp với Chúa, thì thật là điều thiếu sót và chưa hoàn hảo. Đức Giê-xu muốn con người vừa phục vụ, nhưng phải biết hồi tỉnh để cầu nguyện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thường có hai nhóm người rõ rệt, có người năng nổ thích hoạt động, có người trầm tính thích suy tư. Loại nào cũng có những ưu khuyết điểm riêng. Vì thế, tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta cần khôn ngoan dung hợp với hai yếu tố này, chiêm niệm và hoạt động. Marta và Maria chỉ cho chúng ta thấy con đường đó. Không có loại nào tốt hơn nhóm nào, nhưng cần được bổ sung cho nhau. Người thích suy tư có thể cung cấp đường hướng cho người thích hoạt động. Cả hai đặc tính, hoạt động và chiêm niệm cần được thăng bằng trong đời sống con người. Nếu muốn vui sống, chúng ta phải liên kết hai thái độ. Một đàng là ở bên chân Chúa để lắng nghe Chúa tỏ lộ cho chúng ta những lời ban sự sống. Đàng khác phải ân cần và sẵn sàng trong việc đón tiếp khi Chúa đi qua và gõ cửa nhà chúng ta với khuôn mặt một người bạn đang cần một lúc bồi dưỡng và tình huynh đệ. Tất cả vì Chúa và cho Chúa. Có những giây phút dành cho cầu nguyện, thờ phượng, thì cũng có những thời giờ dành cho những sinh hoạt khác. Đối với Kitô hữu, phải biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện kéo dài, thành những hy tế trên bàn thờ. Chính qua những sinh hoạt ấy, chúng ta gặp gỡ, lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống kết hợp hài hòa giữa hoạt động và chiêm niệm, để đời sống của chúng con luôn triển nở trong tình yêu của Chúa. Amen.
Con xin được ngồi gần bên Chúa, như Maria nghe Chúa khuyên dân. Con xin được ngồi gần bên Chúa, tìm dừng theo tim ngất say bình yên. Con xin được là Ma-ta, luôn vui tươi khi phục vụ bác ngài. Con xin được là Ma-ta, yêu hy sinh và mến thương mọi người. Về bên Chúa như Maria sinh sống sông vô biên. Về bên Chúa như Maria xin Chúa muôn ơn thiên. Và theo Chúa như Ma-ta tay Chúa phát tình thương. Và theo Chúa như Ma-ta tay Chúa xây tin đường. Chúa.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giuse gửi thư cho Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận. Hôm 27 tháng 7, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã gửi thư mục vụ đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận để khích lệ và mời gọi Dân Chúa, đặc biệt là quý cha sở tích cực dấn thân nhằm trợ giúp người dân về mặt thể xác lẫn tinh thần, không phân biệt tôn giáo, với tâm tư của chính Chúa Giêsu. Thầy chạy lòng thương đám đông, họ không có gì ăn. Cụ thể, Đức Tổng Giuse thúc giục mọi người như sau. Tôi mời gọi tất cả mọi người, mọi gia đình và cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn, cần thiết hơn, tin tưởng phó thác. Virus vô hình dường như đang cười nhạo mọi sự kiêu mãn của con người. Chúng ta hãy quỳ xuống, hãy cúi đầu, hãy khẩn khoản nài xin Chúa thương xót nhân loại. Cùng với lời cầu nguyện, tôi mời gọi anh chị em tích cực hơn, năng động hơn, dấn thân hơn, nhiệt tình hơn để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn đau khổ. Chỉ có các cha xứ và các gia đình mới biết được những người nghèo khổ đang ở tản mát khắp nơi trong địa bàn giáo xứ. Vì thế, mặc dù không thể ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách, xin quý cha, các đoàn thể và các gia đình hãy tìm kiếm cho ra những người khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Người nghèo khó vẫn có đó, nhưng âm thầm ẩn khuất đâu đó, khó nhận ra nếu không tinh ý. Tiếng kêu của họ thều thào yếu ớt, khó nghe được nếu ta không thính tai. Các cha xứ trước hết hãy tổ chức và huy động nguồn lực trong giáo xứ của mình để giúp đỡ các gia đình khó khăn như nhiều giáo xứ và các dòng tu đã làm. Khả năng của anh chị em chỉ là 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng trong khi chúng ta làm tính chia, chính Chúa sẽ lại làm tính nhân. Trong công việc này, vai trò của cha xứ mang tính quyết định. Chúng ta đóng cửa nhà thờ, chứ không đóng cửa lòng. Vì thế, các giáo xứ báo cho ban Caritas Tổng giáo phận biết các nhu cầu cụ thể, và cha chánh văn phòng của Hội đồng Giám mục sẽ phối hợp với Caritas Tổng giáo phận để cung cấp những nhu cầu thiết yếu, sao cho hài hòa, cân đối. Ngoài việc cho kẻ đói ăn, các môn đệ Chúa Kitô còn có bổn phận yên ủi kẻ âu lo. Có những người trong gia đình chào nhau đi cách ly, nhưng sau thời gian ngắn, người ở nhà nhận lại chỉ còn là một hũ cho. Trong những ngày qua, đã có nhiều người tuyệt vọng tự tìm đến cái chết. Xin quý cha và anh chị em chủ động gọi điện thoại thăm hỏi khích lệ những người đang đau khổ. Quý cha hãy kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những người không còn biết bám víu vào đâu. Kết thúc thư mục vụ, Đức Tổng Giuse tâm tình, chúng ta đừng trốn tránh trách nhiệm khi hỏi, ai là anh em của tôi? Trái lại, hãy tỏ ra mình là người thân cận với người đau khổ. Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Tin Đức Quốc, tổ chức Missio Arken kêu gọi đừng quên dân tị nạn tại Tigray. Tổ chức Bắc Á Missio của Giáo hội Công giáo tại Đức ở thành phố Arken cảnh giác dư luận thế giới đừng quên thảm cảnh của dân tị nạn chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Tuyên bố hôm 26 tháng 7, ông Joan Seipel, phát ngôn viên của tổ chức Missio, nói rằng các nỗ lực chính trị để mưu cầu hòa bình đang được thực hiện tại chỗ. Trong khi đó, lầm than của dân chúng miền Tigray mỗi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Các tổ chức đối tác tại chỗ cố gắng giúp đỡ cho các nạn nhân bao nhiêu có thể, nhưng công cuộc này rất vất vả nếu các hoạt động ngoại giao không đạt được tiến bộ nào. Chúng tôi cần nhiều nỗ lực trung gian của quốc tế, ít là làm sao để có thể cung cấp lương thực, thuốc men và nước uống cho dân tị nạn. Đây là điều kiện tiên quyết cho mọi nỗ lực tái lập hòa bình và hòa giải. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái đến nay, quân đội chính quy Ethiopia giao chiến với lực lượng bảo vệ và giải phóng miền Tigray, một bang thuộc Ethiopia. Cho đến nay, mọi nỗ lực kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa hai bên đều thất bại. Các hiệp định ngừng bắn luôn bị vi phạm và các cuộc giao tranh tiếp tục leo thang. Ông Sefer nói rằng, cần phải chấm dứt cuộc nội chiến, càng sớm càng tốt. Theo các tin tức nhận được, cho đến nay đã có ít nhất 63.000 người dân từ miền Tigray phải chạy sang các nước Sudan láng giềng để tị nạn. Ngoài ra, có 350.000 người đang chịu nạn đói. Và theo Liên Hiệp Quốc,
hơn 5 triệu người miền Tigray đang cần được cứu trợ nhân đạo. Tin Rumbek, Nam Sudan. Đức Tân Giám Mục bị bắn tại Nam Sudan sắp về nhiệm sở. 3 tháng sau khi bị bắn và sau 6 lần giải phẫu, Đức cha Christian Carter, Giám Mục tân cử của giáo phận Rumbek bên Nam Sudan, tuyên bố sẵn sàng trở lại nhiệm sở vừa khi có thể. Đức cha 43 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Colombi, lẽ ra được truyền chức giám mục vào ngày 23 tháng 5, nhưng đêm Chủ nhật ngày 24 tháng 4 vừa qua, ngài bị hai kẻ võ trang đột nhập nhà, buộc ngài đi theo họ. Đức cha từ chối, nên bị họ bắn 4 phát đạn vào 2 chân. May mắn, đạn chỉ xuyên qua các bắp cơ và không đụng tới xương hoặc dây thần kinh chân. Theo hãng tin Công giáo của Phi Châu, trong số 12 người bị bắt vì dính líu tới vụ này, có 3 giáo sĩ, trong đó có linh mục John Martang, điều hợp viên của giáo phận. Hiện nay, Đức cha còn dưỡng bệnh ở Ý và sắp kết thúc thời gian chỉnh hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 24 tháng 7, Đức cha nói, tôi chắc chắn muốn trở lại Nam Sudan. Dân chúng đang chờ tôi, và không kể nhiều vấn đề, cũng có một hy vọng lớn và tôi muốn can dự vào. Đức cha kể rằng, 3 tuần sau khi bị bắn, tôi nằm bất động trên giường và sau một cuộc giải phẫu đơn sơ để cầm máu ở Rumbek, tôi được trở tới Nairobi, thủ đô Kenya. Tôi ở lại đó vài tuần, chịu 6 cuộc giải phẫu khác và bắt đầu chống nạn để đi. Hiện tôi ở Bắc Ý, quê hương của tôi, không phải chống nạn nữa, nhưng tôi còn phải tập luyện để phục hồi hoàn toàn. Đức cha cho biết, cuộc điều tra về vụ bắn ngài vẫn được tiếp tục, cho đến nay không có thông tin chính thức. Có nhiều người bị bắt và 6 người còn ở trong tù. Họ được chuyển từ Rumbek về thủ đô Durban, một dấu hiệu cho thấy vụ này được đưa tới tòa án ở thủ đô. 6 người còn bị giam thuộc một gia đình đã hành động vì lợi lộc phe đảng. Rất có thể là việc bổ nhiệm tôi đối nghịch với quyền lợi của họ, nhưng phải nói rằng vụ tấn công tôi chẳng có lợi cho ai. Đức cha cũng nói rằng từ khi được độc lập hồi năm 2011 đến nay, Nam Sudan vẫn còn bị xung đột, đói kém và nghèo khổ. Tuy có hiệp định hòa bình ký kết giữa các phe lâm chiến cách đây 2 năm, nhưng bạo lực vẫn kéo dài. Đây là một con đường dài cần phải đi qua, không được kinh hãi vì chiều dài của hành trình này. Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi biến đổi các hệ thống lương thực để có thể củng cố các nền kinh tế địa phương, cải tiến dinh dưỡng, giảm bớt sự phung phí lương thực và cung cấp lương thực lành mạnh cho mọi người, tôn trọng môi trường và các nền văn hóa địa phương. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi tới ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chiều ngày 26 tháng 7 vừa qua, nhân dịp tiền hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc nhóm tại Roma trong 3 ngày về hệ thống các lương thực, với sự tham dự của các đại diện nông dân, chủ xí nghiệp, thổ dân, các vị bộ trưởng nông nghiệp và đại diện xã hội dân sự. Trong sứ điệp, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tuyên đọc trong buổi họp, Đức Thánh Cha nêu nhận xét, chúng ta phát triển các kỹ thuật mới, nhờ đó chúng ta gia tăng khả năng của trái đất mang lại hoa trái, nhưng chúng ta tiếp tục bóc lột thiên nhiên đến độ làm cho nó khô cằn bằng cách gia tăng không những các sa mạc bên ngoài, nhưng cả những sa mạc tinh thần bên trong. Chúng ta sản xuất lương thực đủ để cho tất cả mọi người, nhưng nhiều người vẫn không được lương thực hàng ngày. Đây thực là một gương mù đích thực, một tội ác vi phạm các quyền căn bản của con người. Vì thế, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ nhổ bỏ bất công này qua những hành động cụ thể và những đường lối thực hành tốt đẹp, qua những chính sách địa phương và quốc tế can đảm. Trong diễn tượng trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến đổi các hệ thống lương thực, làm sao để gia tăng sự bền bỉ, củng cố các nền kinh tế địa phương. Cần có một tâm thức mới và một lối tiếp cận toàn diện, đề ra những hệ thống lương thực bảo vệ trái đất và đặt phẩm giá con người ở trung tâm, những hệ thống bảo đảm lương thực đầy đủ trên bình diện toàn cầu và thăng tiến lao công xứng đáng trên bình diện địa phương. Nuôi dưỡng thế giới ngày nay nhưng không làm thương tổn tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhận định, điều thiết yếu là phục vụ vị trí trung tâm của lĩnh vực nông thôn, vì việc thỏa mãn nhiều nhu cầu căn bản của con người tùy thuộc vào lĩnh vực này, và cần cấp thiết làm sao để lĩnh vực nông nghiệp phục hồi vai trò ưu tiên trong tiến trình quyết định chính trị và kinh tế, nhằm xác định khuôn khổ tiến trình phục hồi thời hậu đại dịch. Trong tiến trình này, các tiểu nông dân và các nền nông nghiệp gia đình phải được coi là những tác nhân ưu tiên. những kiến thức truyền thống của họ không thể bị làm ngơ, không biết đến, vì sự can dự trực tiếp của họ giúp hiểu rõ hơn những ưu tiên và nhu cầu thực tế cao. Tham dự khóa họp tiền thượng đỉnh ở Roma có phái đoàn tòa thánh do nữ tu Alexandre Sabandidi, dòng con nước mẹ phù hộ, phó tổng thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện làm trưởng đoàn. Nữ tu cho biết hiện nay 70% những lợi tức do việc buôn bán các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới nằm trong tay một số nhỏ các xí nghiệp. Sự thiếu quân bình này thực sự ngăn cản tiến trình chuyển đến một nền sinh thái nông nghiệp và những hệ thống lương thực lâu bền. Tin Oslo, Na Uy, Đức Giám mục Giáo phận Oslo cho biết chưa thể có tha thứ cho kẻ khủng bố. Nhân kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố giết hại 77 người tại Na Uy, Đức Giám mục Giáo phận nhận định rằng chưa thể có tha thứ. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, đã có lễ tưởng niệm lớn được cử hành tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Tin lành Luther ở Oslo, thủ đô Na Uy, với sự hiện diện của quốc vương, hoàng hậu và nhiều thành viên Đảng Dân chủ Xã hội. Tổ chức giới trẻ của đảng này bị thiệt hại nhiều nhất trong vụ khủng bố bằng xe bom do Anders Breivik gây ra tại khu vực của chính phủ, làm 8 người chết, và tiếp theo đó cùng thủ phạm đã bắn chết 69 thiếu niên tham dự trại hè tại đảo Utera, tổng cộng 77 người bị giết hại. Thủ phạm Breivik là một thành phần cựu hữu đã bị kết án 21 năm tù. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh công giáo của giáo phận Cologne bên Đức cùng ngày 22 tháng 7, Dicker Ben Iva Esvik, giám mục giáo phận Oslo nói rằng, khi 77 người bị giết, thì tôi không biết có mấy trăm người bị thương tổn sâu đậm trong vụ này. Cả việc tha thứ cho kẻ thủ phạm cũng là vấn đề lớn. Hối hận và tha thứ gắn liền với nhau. Thế mà nơi thủ phạm vụ sát hại này không hề có hối hận hay thống hối. Trái lại, người ta cảm thấy, giả sử có cơ hội thì hắn lại làm hệt như vậy. Vì thế, tha thứ là điều không thể. Xét về thần học thì có thể, nhưng về phương diện tâm lý thì không. Tin Australia, Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và Solomon kêu gọi Australia nhận người tị nạn. Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon kêu gọi Quốc hội Australia đón nhận những người xin tị nạn đang bị giam tại đảo Manus và Nauru và chấm dứt chính sách giam giữ này. Cách đây 8 năm ngày 19 tháng 7 năm 2013, chính phủ Australia đã đề ra chính sách giới hạn những người xin tị nạn, đóng cửa biên giới và buộc tất cả những thuyền chở người tị nạn phải tới đảo Manus và Nauru giam giữ tại đây. Nhân kỷ niệm đau thương vừa nói, Hội đồng Giám mục Papua New Guinea đã gửi thư cho Quốc hội Australia kêu gọi để cho những người xin tị nạn còn bị giam cầm được cơ hội định cư một cách xứng đáng tại Australia. Theo Hội đồng Tị nạn Australia, trong 8 năm qua, có 3.127 người xin tị nạn bị chặn ở biển trước khi họ tới bờ biển Australia. Trong số những người ấy, có hơn 1.200 người còn bị giam giữ trong các nhà tù ở Australia, 132 người bị giam giữ tại các nhà tù cho người di dân và 233 người bị giam tại Papua New Guinea và đảo Nauru. Một giải pháp lâu dài đã tìm cho 1.000 người được đi định cư tại Mỹ. Hơn 750 người xin tị nạn bị trả về nguyên quán, hoặc tự nguyện, hoặc bị cưỡng bách. Sau cùng, có ít nhất 14 người chết vì bạo lực, do các nhân viên coi nhà giam và có 6 người tự tử. Trong thư gửi Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia, Giorgio Lucindi, thuộc Hội truyền giáo Pram, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon nhận định, chính sách của Australia giam giữ vô thời hạn những người xin tị nạn là điều không thể biện minh và không thể chấp nhận được. Chúng tôi mạnh mẽ thỉnh cầu Quốc hội Australia ban hành đạo luật đảm bảo tự do và một gia cư tại Australia cho những người đang bị giam cầm tại đảo Manus và Nauru sau ngày 19 tháng 7 năm 2013 và họ không có cơ may nào bây giờ và trong tương lai được đi định cư tại một nước thứ ba. Chúng tôi biết những người xin tị nạn còn ở Papua New Guinea 127 người. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, được hưởng tự do đi lại nhiều hơn so với những người bị giam giữ tại Australia. Nhưng quý vị không thể nghĩ rằng họ có thể ở lại đây mãi mãi. Theo các quy luật hiện hành, họ không có quyền tái định cư ở Australia và họ cũng chẳng có quyền sống tại Papua New Guinea nếu không vì lý do tự nguyện. Sự kiện Australia buộc họ phải ở lại vô thời hạn trên lãnh thổ Papua New Guinea, trái với ý muốn của họ là điều trái ngược với tinh thần tự quyết của Papua New Guinea. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc Australia xóa bỏ mọi dấu vết những đòi hỏi của thời thuộc địa trước kia và thực hiện trọn vẹn một đường lối lãnh đạo mới, cảm thương và tham gia hơn trong vùng Thái Bình Dương. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ảnh hưởng của gia đình đối với xã hội và sự độc lập của cha mẹ trong việc thực thi quyền bính.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sinh sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Nói chung, gia đình có ảnh hưởng gián tiếp đối với xã hội. Gia đình có lành mạnh thì xã hội mới được lành mạnh. Con cái có nên người mới có thể đóng góp vào cuộc sống xã hội. Một cách cụ thể, cha mẹ có thể gia tăng ảnh hưởng của họ đối với xã hội bằng hai cách. Một là cố gắng thực thi vai trò của những nhà giáo dục đầu tiên của họ đối với con cái. Hai là để lại cho chúng một gia sản tinh thần lành mạnh. Nói cách khác, giáo dục cũng là tự giáo dục. Khi cha mẹ cố gắng tự hoàn thiện bằng việc trau dồi các đức tính nhân bản và sống niềm tin Kitô giáo một cách sâu sắc, đó là gia sản tinh thần cao cả nhất mà họ có thể để lại cho con cái họ. Một gia sản như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái, và như vậy góp phần vào việc kiến tạo xã hội. Một cách trực tiếp và với ý thức, gia đình cũng có thể tạo một ảnh hưởng trên xã hội. Ảnh hưởng này được thấy rõ qua các mối quan hệ tốt đẹp mà cha mẹ cố gắng thắt chặt với mọi người xung quanh, nhất là trong môi trường làm việc của họ. Câu ngạn ngữ của người Phi Châu, cần có cả một làng để giáo dục một đứa trẻ, cho thấy ảnh hưởng hữu tương giữa gia đình và xã hội đối với việc giáo dục con cái. Nhiều bậc phụ huynh vì quan tâm đến việc giáo dục trong gia đình mà không màng đến ảnh hưởng của xã hội và những gì đang xảy ra bên ngoài gia đình. Ngày nay, hơn bao giờ hết, với sự bùng nổ của thông tin, cha mẹ không thể bỏ qua ảnh hưởng của xã hội đối với việc giáo dục con cái. ảnh hưởng có nhiều mặt, nhưng thông thường, ảnh hưởng tiêu cực vẫn trỗi vượt hơn. Khi cha mẹ chợt nhận ra ảnh hưởng tai hại của xã hội đối với con cái thì đã muộn. Do đó, cha mẹ cần phải luôn ý thức rằng, vấn đề của xã hội, một cách cụ thể, vấn đề của những người hàng xóm cũng là vấn đề của chính họ. Ở đây, chúng ta thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của các mối quan hệ tốt mà gia đình cần phải có với những người xung quanh. Nhờ tình làng nghĩa xóm ấy, cha mẹ mới có thể ngồi lại với những người xung quanh để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của nhau. Nếu tất cả các bậc phụ huynh trong cùng một khu xóm đều hợp tác với nhau để bài trừ các tệ nạn xã hội và xây dựng một bầu khí lành mạnh, thì chắc chắn việc giáo dục con cái trong gia đình sẽ được tốt đẹp. Đặc biệt, đối với nhà trường, sự cộng tác và ảnh hưởng của phụ huynh là điều không thể thiếu sót được. Gia đình tạo ảnh hưởng trên xã hội thông qua nhà trường. Cha mẹ không nên khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, mà trái lại, không những cộng tác với nhà trường, mà còn phải cố gắng tạo ảnh hưởng trên nhà trường trong tất cả những gì có liên quan đến việc giáo dục nhân bản của con cái. Họ cần phải liên kết với các cha mẹ khác trong cùng một khu xóm, hoặc với các tổ chức có liên hệ tới việc giáo dục, để can thiệp vào sinh hoạt của con cái tại trường. Họ có thể viết thư, đăng báo, hay sử dụng các phương tiện truyền thông khác, hoặc liên kết với các bậc phụ huynh cũng đang gặp những vấn đề như họ. Trách nhiệm đối với con cái đòi hỏi cha mẹ phải luôn thức tỉnh để quan sát, theo dõi và tìm hiểu những vấn đề của con cái họ trong môi trường học đường, cũng như trong khu xóm. Nếu họ biết quên mình để quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn và kiên trì trong cuộc chiến đấu của mình, thì cho dẫu có nhiều giới hạn, cha mẹ vẫn có thể tạo được ảnh hưởng đối với xã hội và cải tạo được môi trường sống. Giáo dục là tự giáo dục. Uy tín của một nhà giáo dục tùy thuộc ở sự hoàn thiện của bản thân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ chỉ có thể giữ được uy tín nếu họ phát triển được sự độc lập và ý thức trách nhiệm nơi chính họ. Cha mẹ chỉ có thể tạo được ảnh hưởng trên xã hội nếu họ không bị lệ thuộc vào những sức ép của xã hội, nhất là xã hội tiêu thụ và tháo thứ hiện nay. Càng độc lập, cha mẹ càng có uy tín đối với con cái. Nói đến độc lập là nói đến tự do. Độc lập khỏi một ràng buộc nào đó, có nghĩa là lệ thuộc và gắn bó với một giá trị cao hơn. Như vậy, độc lập và tự do đích thực được đo lường bằng chiều sâu của tình yêu, và do đó bằng sự dấn thân phục vụ. Trước hết, độc lập có nghĩa là độc lập và vượt ra khỏi sự ngu dốt của mình. Sự ngu dốt vốn là một thứ dây ràng buộc con người. Do đó, để có được sự độc lập, cha mẹ cần phải không ngừng tự đào luyện để có thêm vốn liếng về hiểu biết. Thật ra, đây cũng là đòi hỏi cơ bản của niềm tin tôn giáo. Đức tin chối bỏ lý trí thường dễ dẫn đến mù quáng và cuồng tín. Một sự giáo dục đức tin đích thực luôn đi đôi với giáo dục về nhân bản. Do đó, ngoài việc học hỏi giáo lý, cha mẹ còn cần phải trau dồi các kiến thức phổ thông để có thể theo kịp đà tiến của xã hội, và nhất là hiểu được những vấn đề của xã hội. Để có thể tạo ảnh hưởng trên xã hội, cha mẹ cần phải tìm hiểu những vấn đề của xã hội. Họ cần phải biết những khuynh hướng trỗi vượt đang chi phối xã hội, và nhất là ảnh hưởng trên sự giáo dục con cái. Họ cần phải hiểu được những trào lưu đang ảnh hưởng đến cách sống của con cái họ. Thời trang, âm nhạc, điện ảnh, thể thao, vân vân, vốn là những của ăn không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của giới trẻ. Chúng cũng phản ánh những trào lưu xã hội. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nếu họ nhắm mắt bịt tai làm ngơ trước các sở thích của con cái. Xuyên qua những sở thích ấy, họ có thể thấy được đâu là những giá trị mà con cái họ đang đeo đuổi. Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin. Nhu cầu thông tin và hiểu biết ngày càng gia tăng. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm và thức thời, không thể không sử dụng các phương tiện truyền thông. Nhưng dĩ nhiên, với sự bùng nổ của thông tin, lượng thông tin có thể làm cho chúng ta choáng ngợp. Do đó, cha mẹ cần phải trang bị cho mình những nguyên tắc vững chắc để có thể phán đoán và sử dụng lượng thông tin. Đối với người tín hữu Kitô, tin mừng và giáo huấn của giáo hội là những nguyên tắc nền tảng nhất để phán đoán và sử dụng nguồn thông tin. Chỉ trong ánh sáng đức tin, người tín hữu Kitô mới thấy được những gì có lợi hay có hại cho sự giáo dục con cái. Đức tin đó là nền tảng vững chắc nhất mà cha mẹ cần phải trang bị để có được sự độc lập đích thực, hầu có thể đưa ra những phán đoán đúng đắn và lành mạnh về các trào lưu xã hội. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài các hình thức tu trì vào thời cận đại.
Kính thưa quý vị khán giả, cho tới nay chúng tôi đã trình bày sự xuất hiện đầy đan tu vào thời các giáo phụ, các tăng sĩ và khất sĩ vào thời chúng cổ. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những hình thức tu trì từ thế kỷ thứ 16 tới nay. Đối với lịch sử giáo hội, đây là thời kỳ ly khai ở bên Tây Phương do phong trào cải cách của Lutero gây ra. Đối với lịch sử đời tu trì, đây là thời kỳ của các dòng hoạt động tông đồ. Nói chưa đúng, các dòng hành khách đã hướng tới hoạt động tông đồ rồi. Tuy vậy, họ vẫn còn duy trì kỷ luật của dòng đan tu, tự như là nguyện kiên trung, trai tịnh. Còn các dòng tông đồ cận đại thì có một quan niệm khác về cầu nguyện và các việc đạo đức. Mặt khác, cho các hình thức tu trì hiện đại, chúng ta thấy có sự đa dạng. Trước hết, các giáo sĩ kỷ luật cũng khấn trọng như là các đan sĩ và dòng hành khách. Còn các hội dòng thì chỉ khấn đơn, các tu đoàn thì khấn tư. Sau cùng lại còn các tu hội đời thì tu ở giữa đời chứ không có tu viện. Đó là bốn hình thức tu trì sẽ được trình bày. Hôm nay chúng ta bắt đầu với các giáo sĩ kỷ luật. Từ ngữ. Ngay từ những bài đầu tiên bàn về hình thức tu trì, chúng tôi luôn luôn lưu ý về cách sử dụng từ ngữ. Không những bởi vì chưa có sự thống nhất trong việc dịch thuật các thuật ngữ ngoại quốc sang tiếng Việt, mà ngay cả ý nghĩa của các thuật ngữ trong nguyên gốc Latin cũng biến đổi tùy theo dòng thời gian. Các giáo sĩ kỷ luật dịch bởi tiếng Latin clergy regularis. Theo nguyên ngữ có nghĩa là các giáo sĩ clergy sống theo một bản luật regular. Theo dòng thời gian, cái thuật ngữ clergy regularis đã thay đổi ý nghĩa khá nhiều. Hồi thế kỷ thứ 8 thứ 9, nó được áp dụng cho các giáo sĩ sống chung và tin giữ một bản luật, còn gọi là canonici regularis, tạm dịch là các tăng sĩ. Từ thời Trung Cổ, clergy regularis được hiểu rộng hơn nữa, bao gồm tất cả các giáo sĩ dòng, đàn sĩ, tăng sĩ, khất sĩ, đối lại với các clergy regularis, quên dịch là giáo sĩ triều, nhưng mà nếu muốn dịch sát thì phải là giáo sĩ đời. Sang thế kỷ thứ 16, clergy regularis ám chỉ một số dòng được thành lập tại Ý nhằm chứng minh đời sống giáo sĩ, trong đó nổi bật nhất là dòng T. Bối cảnh. Các dòng giáo sĩ kỷ luật ra đời trong bối cảnh cải cách xã hội và đời tu. Sự cải cách và tranh tân là một yêu sách của đời sống Kitô hữu. Tất cả mọi người đều được kêu gọi cải hoán liên lụy, sửa đổi tư tưởng, tâm tình, hành động cho phù hợp với tin mừng, dựa theo những tiêu chuẩn của sự khôn ngoan theo thập giá, chứ không phải là những tiêu chuẩn của thế gian. Bên cạnh lời gọi cải hoán nội tâm dành cho từng tín hữu, còn có những tiếng kêu gào cải hoán nhắm tới toàn thể xã hội. Riêng với các tu sĩ là những người đã gia nhập hàng ngũ trọn lành, việc cải hoán mới không phải là chuyện thừa thãi, bởi vì ít cộng đoàn nào duy trì lâu bền ngọn lửa hăng say của thuở ban đầu. Trên thực tế, chúng ta đã thấy nhiều đợt cải tổ giáo sĩ và tu sĩ được đề ra hồi thế kỷ thứ 9 dưới thời hoàng đế Charlemagne, thế kỷ thứ 10 thứ 11 thời giáo hoàng Leo thứ 7 và các công đồng Laterano. Đợt cải tổ dòng tu không chỉ có nghĩa là canh tân các dòng hiện hữu, mà đôi khi còn kèm theo sự ra đời những hình thức mới, như chúng ta đã có dịp chứng kiến nơi cuộc cải tổ Cluny, Sito và cách riêng là nơi các dòng Đa Minh và dòng Francisco. Mặt khác, sự canh tân giáo hội và dòng tu không chỉ nhằm sửa sang những lệch lạc, mà còn nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới của thời đại. Chúng ta thấy điều này ở nơi các dòng hành khất vào hồi thế kỷ 12-13. Hồi đó, trong giáo hội nảy lên nhiều phong trào kêu gọi trở về nếp sống đơn sơ của Phúc Âm. Và đồng thời, xã hội châu Âu đang chuyển mình từ nông thôn lên thành thị, từ chế độ phong kiến sang chế độ công xã. Những nhận xét vừa nói cũng có thể áp dụng cho xã hội châu Âu hồi thế kỷ 15-16, nghĩa là giai đoạn chuyển tiếp từ thời Trung Cổ sang thời cận đại. Về triết học, có sự chuyển hướng từ viễn tượng đức tin lấy Thiên Chúa làm mốc, chuyển sang lý trí lấy con người làm mốc. Về chính trị, đây là thời độc lập của thế quyền ra khỏi chính quyền. Ngay trong cách thức sống đạo, người ta cũng nhận thấy có sự chuyển hướng từ những chân lý khách quan, đạo đức đức tin phục vụ, chuyển sang cảm nghiệm cá nhân, suy gẫm làm đạo đức bình dân. Cách riêng đối với lịch sử Kitô giáo, giai đoạn này được đánh dấu bởi phong trào cải cách của Martin Lutero, đưa tới một sự rạn nứt trong giáo hội bên Tây Phương, bị phân hóa thành giáo hội Công giáo, Lutero, Calvino, Anh giáo và hàng trăm chi hệ khác. Nên biết rằng, ông Lutero nguyên là một tu sĩ dòng Âu Kinh, nhưng sau đó ông chống lại đời sống tu trì bởi vì theo ông nó đi ngược với học thuyết về sự công chính hóa. Theo ông, các tu sĩ tìm cách trở nên trọn lành dựa theo công sức riêng tư thay vì cậy dựa vào ân sủng của Chúa. Trên thực tế, phái tin lành bành trướng tới đâu thì các nhà dòng bị đóng cửa tới đó. Sự bài trừ đời sống tu trì không chỉ bắt nguồn từ lý do thần học mà thôi, mà còn từ lý do kinh tế nữa. Tài sản của các dòng tu sẽ bị xung công làm giàu cho ngân khố của quốc gia. Chính trong bối cảnh này mà dòng giáo sĩ kỷ luật cũng như là tu đoàn giáo sĩ ra đời. Lịch sử các dòng giáo sĩ kỷ luật thường được chia ra làm ba giai đoạn: khởi đầu, phát triển và sau Trento. Giai đoạn khởi đầu. Những dòng đầu tiên bắt nguồn từ phong trào cải tổ hàm giáo sĩ đã được nhen nhúng từ thế kỷ thứ 14. Các giáo sĩ thời đó bị tố cáo là hám quyền, hám tiền, xa lắng trách nhiệm, rốt nát, bề bối. Với lại, những dòng giáo sĩ kỷ luật, chủ trương, khấn hứa sẽ không đảm nhận chức tước, không lấy bổng lộc, tận tụy với chức vụ, trau dồi kiến thức, tuân thủ kỷ luật đạo đức như là cầu nguyện tín tâm. Những dòng sau đây đã được thành lập ở trong chiều hướng đó. Thứ nhất, Order Clericorum Regularium Latinorum, thành lập năm 1524 do Thánh Gaetano da Thiene, có gọi là dòng Fiatini, đó là tên hiệu tòa của vị bề trên chính khởi là Gian Pietro Carafa, làm giám mục Fiatinus, giáo phận Criata, tức là Crisi Abilitaria. Carafa đắc cử làm giáo hoàng Paolo thứ 4 từ năm 1555 tới 59, giáo luật tòa thánh châu Phê vào ngày 24 tháng 6 năm 1524. Tất cả mọi thành viên đều là giáo sĩ chuyên tâm vào việc cầu nguyện, học hành, giảng thuyết. Thứ hai, Order Clericorum Regularum a Somasca, do Thánh Geronimo Miani thành lập tại Somasca gần Bergamo ở miền Bắc Ý năm 1534, lúc đầu như là hiệp hội giúp đỡ người nghèo, được tòa thánh phê chuẩn năm 1540. Sau đó được xếp vào dòng giáo sĩ kỷ luật năm 1568, hướng tầm hoạt động và việc phục vụ các cô nhi và thiếu nữ lầm lạc. Thứ ba, Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli, do Thánh Anto Maria Zaccaria thành lập tại Milano năm 1533 và được châu Phê năm 1535. Các giáo sĩ được gọi là Barnabiti bởi vì phục vụ tại nhà thờ kinh thánh Barnabé, dấn thân vào việc rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cổ động việc chồng mình thánh 40 giờ, linh hứa và giảm tính công. Với sự trợ giúp của Giacomo Antonio Morisa, Bartolomeo Ferrari, nữ bác sĩ Lovica Torelli, Thánh Zaccaria còn thành lập một ngàn nữ mang tên là dòng Angelica và một ngàn khác dành cho những đôi hôn nhân. Giai đoạn 2, thời phát triển. Nổi bật nhất trong nhóm giáo sĩ kỷ luật là dòng tên Chúa Giêsu, Società Giêsu, do Thánh Ignacio López de Loyola 1491-1556 thành lập. Dự án thành lập dòng tu của Thánh Ignacio được sinh ra Paulo thứ ba châu Phê ngày 27 tháng 9 năm 1540 như là một dòng giáo sĩ kỷ luật. Công cuộc lập pháp vẫn còn tiếp tục cho đến đời cha tổng quyền Claudio Acquaviva năm 1581-1615. Trong số những điểm thay đổi nếp sống tu trì, ta có thể kể tới bỏ đọc chung kinh thần vụ. Điều này đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi bởi vì hồi đó việc nguyện kinh chung được xếp vào những yếu tố căn bản đời tu. Đức Thánh Cha Phaolô thứ 4 đã truyền các tu sĩ phải thêm nghĩa vụ đó vào hiến pháp, nhưng mà vị kế nhiệm Pio thứ 4 đã rút lại. Các sinh viên và trợ sĩ chỉ tuyên khấn đơn chứ không khấn trọng. Đức Gregorio thứ 13 đã chấp thuận đặt ấn đó. Các tu sĩ khấn vâng phục Đức Thánh Cha trong bất cứ điều gì liên hệ tới sự cứu rỗi các linh hồn và đạo lý. Lời khấn này được giải thích theo chiều hướng truyền giáo, nghĩa là các tu sĩ sẵn sàng thi hành sứ vụ ở bất cứ nơi nào mà tòa thánh ủy thác. Bãi bỏ cơ cấu tu nghị capitulum. Các chức vụ không do tu nghị bầu cử nhưng mà được cắt đặt từ cấp trên. Chỉ có bề trên tổng quyền được bầu lên cho tổng tu nghị và sẽ giữ chức vụ mãn đời. Hoạt động của dòng tên bao trùm sứ vụ phổ quát các viên trong các lãnh vực, đào tạo các linh mục ở chủng viện, đào tạo các tín hữu ở lãnh vực huấn giáo trường học, truyền giáo cho dân ngoại, bao gồm cả những nhóm lạc giáo và ly giáo. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục với những dòng giáo sĩ kỷ luật ra đời sau công đồng Trento, cũng như là lưng đạo của hình thức tu trì này.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày tháng trong cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng, dù hiện nguy con có lo chi, tay Chúa vẫn mãi đỡ nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Đời đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng nối tiếp trôi qua, lặng thầm dõi bước bên con, bằng tình cha tha thiết bao la. Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Tin Chúa thắp sáng trong con, nhờ tình yêu đến cho muôn người. Phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an xa lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Và niềm vui tươi mắt tâm can cho niềm tin thắm tươi hàng ngày.
Thánh Martha mà giáo hội kính nhớ hôm nay là chị lớn trong gia đình ba chị em Martha, Maria, Lazaro, bạn rất thân của Chúa Giêsu tại Bethania. Chúng ta chẳng biết nhiều về Ngài, ngoại trừ qua hai câu chuyện được kể trong hai đoạn tin mừng, Luca chương 10 câu 38 đến 42 và Gioan chương 11. Câu 1 đến 44. Câu chuyện kể về sự kiện Martha và Maria tiếp đón Chúa Giêsu tại Tư Gia ở tin mừng theo Thánh Luca cho thấy hai chị em có một mối tương quan rất thân với Chúa Giêsu. Họ chẳng những là chị em về huyết nhục mà còn là chị em trong đức tin. Cả hai đều khăng khít với Chúa. Martha là một người nhiệt thành, tận tụy, hiếu khách, đảm đang, và thêm chút tị nạnh kiểu phụ nữ. Khi Chúa ghé thăm gia đình, Martha phục vụ tất bật. Cô nói, thưa Thầy, Thầy xem em tôi để tôi một mình phục dịch, mà Thầy chẳng quan tâm. Xin Thầy bảo em giúp tôi với. Chúa không khiển trách Martha, nhưng người trả lời, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Thánh Augustino đã nói về một chuyện cần này như sau. Martha đón tiếp Chúa Giêsu như người ta quen đón tiếp lữ khách. Nhưng đây là nữ tỳ đón tiếp Chúa, người bệnh nhân đón tiếp đấng cứu chữa, thụ tạo đón tiếp đấng tạo thành. Cô lấy cơm bánh để phục vụ đấng sẽ lấy thần khí mà nuôi cô. Tính tình đảm đang, yêu thương phục vụ của Martha thật lớn lao. Cô lo phục vụ Chúa mà quên đi rằng, Chúa đến nhà cô cũng là để thăm viếng, ở lại và phục vụ, thi ân cho cô và cả gia đình. Cô hãy là bệnh nhân đón tiếp đấng cứu chữa. Hãy là thụ tạo đón tiếp đấng tạo thành nhé. Cô đừng lo lắng quá, hãy nhìn Chúa Giêsu như bác sĩ quyền uy. Hãy ngả vào lòng đấng tạo thành, để thấy phận mình bé nhỏ mong manh đang được phục vụ. Sao cô quá bận rộn, lấy cơm bánh để phục vụ đấng sẽ lấy thần khí mà nuôi cô. Martha ơi, hãy ghi nhớ, phục vụ vì yêu thương thì thật đáng yêu, nhưng hãy hiểu rằng, điều lớn lao hơn cả là cảm nghiệm được Chúa đến trong đời chúng ta, để thiết đãi chúng ta, chứ không phải chúng ta tất vật để tiếp đãi người. Bàn tiệc lời Chúa mở ra, chính sự hiện diện của người tặng ban cho cô đó. Chúa dư tràn nguồn ân sủng để phục vụ và đổ tràn trên chúng ta. Martha ơi, cô được chúc phúc vì đã tận tâm phục vụ Chúa. Phần thưởng cho công khó của cô là được nghỉ ngơi, là ở đó để tận hưởng bàn tiệc Chúa phục vụ và thiết đãi cô. Chiêm ngắm gương phục vụ của Thánh Martha, chúng ta và đặc biệt là các bạn trẻ được mời gọi suy nghĩ về sự hiện diện của chính bản thân với những công việc trong cuộc đời. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi đảm nhận một phận việc vì vinh quang Thiên Chúa và vì thiện ích của tha nhân. Nó không chỉ là vấn đề làm việc, nhưng là làm các việc ấy với ý nghĩa và với định hướng. Bởi vì đời sống chúng ta trên dương thế này sẽ đạt được tầm vóc sung mãn khi biến công việc trong cuộc sống trở thành một sự phục vụ dâng hiến. Tuy nhiên, ở một chiều kích khác, hãy nhớ Chúa cũng đang đồng hành cùng chúng ta, và chúng ta hãy để Chúa thiết đãi mình. Công việc của chúng ta sẽ trở thành ơn gọi của chúng ta vì chúng ta đảm nhận nó. Nó cho thấy lý do vì sao chúng ta được dựng nên ở trên đời và đâu là kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Công việc xác định và ảnh hưởng đến căn tính của một người, giúp người đó ý thức về chính mình và là nơi chính yếu để các tình bạn và các mối tương quan khác phát triển. Hãy làm công việc chúng ta đảm nhận như là sự chu toàn một điều gì đó đem lại ý nghĩa lớn lao. Ngoài tính khí nhiệt thành, Martha cũng còn biểu lộ lòng tin mạnh mẽ vào Thầy Giê-xu. Trước cái chết của em trai Lazaro trong Tin Mừng Thánh Gioan, cô vẫn là người mau mắn chạy ra đón tiếp, đảm đang, vội vã và chu đáo. Khi Lazaro được Chúa cho sống lại, lúc đó Martha đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-xu. Việc phục vụ sẽ đem lại ý nghĩa nếu việc phục vụ ấy được nuôi dưỡng bởi đức tin. Ước gì chúng ta cũng học được nơi Thánh Martha một sự phục vụ tận tình. Nhưng hãy nhớ, đừng để mình bị quá tải với những công việc mà quên đi mình đang được Chúa phục vụ và thiết đãi. Lạy Chúa, phục vụ trong mọi cảnh huống cuộc đời là điều tốt. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Martha, xin cho chúng con cũng hiểu rằng chúng con cần phải phục vụ, nhưng cũng cần nghỉ ngơi bên Chúa, đến ở dưới chân Chúa để được Chúa phục vụ, để tăng thêm sức mạnh tinh thần. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, để nhận lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương là tình yêu luôn mãi chung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Thành tráng con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an phá lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Mặt nhìn xuôi từ mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an phá lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn lòng ơn Chúa ban đầy vơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.